đó là phá chung ba, gọi là ba phần, thấy không? Phần trước á là phá về thật có và thật không, thấy không? Tức là thật có người làm, thật có nghiệp làm, thật không người làm, thật không nghiệp làm. Kế là phá về vừa có vừa không, rồi kế nữa là phá một có một không. Thì ở đây tới cái phần kế này thì mới phá chung. Phá chung tất nhiên là cái người làm là một mà chẳng làm ba thứ nghiệp. Ba thứ nghiệp là ba, tức là một người chẳng làm ba thứ, tức là người làm chẳng làm cái nghiệp mà thật có, chẳng làm cái nghiệp mà thật không, chẳng làm cái nghiệp vừa thật có vừa thật không, là ba thứ nghiệp, không? Đây là phá chung thôi. Tất nhiên là cái người làm thật có thì cũng chẳng làm cái nghiệp mà thật có, không? Là bởi vì thật có rồi thì không cần, thì nó riêng, nó không cần có cái nghiệp nữa. Còn người làm thật có cũng chẳng làm cái nghiệp mà thật không, không? Bởi vì người làm thật có là thật có rồi. Còn người làm mà thật có cũng chẳng làm cái nghiệp vừa thật có vừa thật không. Tất nhiên là ba cái này thì ở trước đã phá rồi, cho nên ở đây không có phá nữa. Vì vậy cho nên ở đây gọi là lỗi đó thì trước đã nói, ở đây chỉ là tổng kết lại cho rõ thôi. Cho nên chỉ kết luận là nghĩa là người làm chẳng có thể làm ba thứ nghiệp. Rồi thứ hai nữa là ba thứ nghiệp, ba thứ người làm thì cũng chẳng có thể mà làm thành nghiệp. Ba thứ người làm tức là người làm thật có, người làm thật không, người làm vừa thật có vừa thật không, cũng chẳng có thể làm thành ra có cái nghiệp để làm ra. Thì cái này cũng như trước đã nói, cho nên ở đây là không có phá rộng. Tới cuối cùng thì sao? Bây giờ thì ngoại nhân họ mới gạn lại, họ mới bẻ lại. Ngoại nhân họ bẻ lại, nếu mà nói rằng không có người làm, không có nghiệp làm, thì bây giờ ông cũng lại rơi vào cái không nhân nữa rồi. Nãy ông trách tôi rơi vào không nhân, bây giờ ông cũng rơi vào không nhân nữa rồi. Tức ông nói là không có người làm, không có nghiệp làm, thì vậy là cũng rơi vào không nhân nữa rồi. Thì đây ngài mới bẻ lại, ngài mới đáp, thấy không? Tức là cái nghiệp ấy á, là tự duyên duyên mà sanh, giả danh là có, không có thật có như cái điều mà ông nói. Tức là sao? Tất nhiên là ý ở đây ngài phá ngài rõ ràng ở đây á, nói không người làm á, không có nghiệp làm á, là do cái nhân duyên mà nó tạo thành. Tất nhiên là do cái người làm, tức là nhân cái người làm cho nên mới có cái nghiệp làm, rồi nhân cái nghiệp làm mà có người làm, hai cái đó nó nhân với nhau mà nó thành, vốn không có cái tự tánh. Vì vậy không có tự tánh cho nên mới là không. Thì không đây là không có thật có, không có tự tánh, chứ không phải là giống như là cái không của ông nói, không? Ở ngoại nhân á, thì họ chấp cái không á, là hoặc là trước á, là họ chấp thật có người làm, thật có nghiệp làm, hai cái nó cố định có. Rồi khi bị phá rồi á, thì bây giờ chấp thật không được rồi thì xoay qua chấp là thật không. Tức là thì như vậy là thật không có người làm, thật không có nghiệp làm, thì như vậy là họ chấp khi có là thật có, rồi chấp không là thật không, kẹt vào trong hai bên. Còn ở đây á, là nói rằng do nhân duyên mà nó thành. Vì vậy cho nên khi mà có đó là nó chỉ là giả danh mà có thôi, nhưng mà không phải là hoàn toàn không có, không? Có là chỉ giả danh thôi mà không có cái tự tánh, cho nên gọi là không, không? Thì cái không đó cũng không phải là hoàn toàn là không, mà là không tự tánh thôi. Chứ khi mà cái nhân duyên mà nó đối đãi thì nó cũng giả có cái hiện tướng nó hiện ra. Tất nhiên là khi mà có cái nghiệp làm, có người làm, thì tất nhiên là cũng có cái tướng giả tướng làm, chứ không phải là hoàn toàn không như cái điều mà ông nói. Ông thì khi mà nói có thì bắt buộc là phải có, còn nói không thì hoàn toàn là không, thành ra nó khác hẳn. Vậy cho nên đây giảng biệt rõ ràng. Cho nên cái phần gọi là cái phần văn trường hàng đó có giải thích thêm, tức là bài kệ ngài đáp á, tức là nhân nghiệp mà có người làm, nhân người làm có nghiệp, thành nghiệp thì nghĩa như thế, trọn không có việc khác. Tức là cái nghiệp đó trước nó không có thật có, nhân cái người mà khởi nghiệp, rồi nhân nghiệp mà mới có người làm, thì như vậy là cái người làm cũng không thật có, không? Nhân có cái nghiệp làm mới gọi người làm, do hai cái đó nó hòa hợp với nhau mới được thành là người làm và cái việc làm. Thì như vậy nếu mà đã từ cái nhân duyên hòa hợp mà sanh á, thì tất nhiên nó không có tự tánh, không tự tánh cho nên gọi là không. Thì như vậy cái không đây là không tự tánh, chứ không phải là cái không ngơ, không trơn như ông nói. Vì không tự tánh đó cho nên là không, và không đó thì nó không có cái chỗ sanh ra là như vậy. Do người phàm phu gọi là mê muội chấp trước phân biệt, cho nên rồi thì chấp cho là thật có tác, có người làm, có nghiệp làm, nhưng mà trong cái đệ nhất nghĩa thì nó không thực có. Đó là giải thích, ngài giải thích rõ ràng cái nghĩa nhân duyên nó như vậy. Thì như vậy là để mình thấy rõ chính cái chỗ này là cái chỗ mà nó xét cho nó tột lý á, thì nghĩa là cái nghiệp mà sở dĩ nó có ra là do cái nhân duyên mà nó thành, chứ nó không có cái thực thể cố định, không? Vì vậy cho nên chỉ do cái mê chấp của mình rồi mới bám vào đó, rồi chấp cho là thật có, thật không thôi. Xét kỹ tột nơi lý á, thì nó không có cái thực thể của nó. Vì vậy cho nên đây cũng là chính là cái chỗ mà gọi là thực tướng sám hối trong Đại Thừa mà dạy mình đó. Tất nhiên là xét kỹ mọi cái nghiệp mà nó có tạo ra là do tâm tạo thôi, chứ không có thực có. Không phải nghiệp nó có sẵn có, mà do tâm tạo cho nên mới thành nghiệp. Mà tâm á, thì nó cũng có sẵn không? Tâm mà tạo nghiệp đó cũng là cái tâm vọng tâm thôi. Tất nhiên là cái tâm đó là do cái một cái vọng niệm mà nó khởi lên, là theo cái vọng niệm đó cho nên mình tạo nghiệp thôi. Xét cho thực thể tạo cùng cái niệm mà nó khởi lên đó thì cái thể của nó là như thế nào? Nghĩa là cái thể mà của cái niệm mà nó khởi lên tạo nghiệp đó, xét không có thực thể, mà xét tột như vậy thì sao? Thì ngay cái niệm mà nó khởi lên nó không thực thể, thì ngay đó tâm mình tự nhiên nó liền lặng lẽ. Mà khi mà lặng lẽ như vậy thì tất nhiên là tự nó an. Thành ra sám hối như vậy mới gọi là chân thật sám hối. Tất nhiên là khi mình xét tột cái tâm mà tạo thành nghiệp đó thì cái tâm đó nó không thật. Mà tâm không thật rồi á, thì tất nhiên ngay đó là nó lặng lẽ, tất nhiên là vô sanh chứ gì. Thì tự nhiên tâm mình ngay đó nó được an ổn. Mà an ổn thì cái nghiệp mà mình đã tạo ra đó, cái gốc nó không thật rồi, thì cái ngọn đó thì nó có tạo ra, thì nó tạo rồi thì mình không thấy bảo nó là không được, không. Nhưng mà cái gốc nó không thật rồi, khi mình xét nó không thật rồi thì tâm mình tự nhiên nó được an ổn. Thì cái nghiệp đã tạo ra rồi á, thì bất quá là nó còn cái gọi là cái dư báo, gọi là cái chớn đó, thì có khi thì nó đến thì nó đến, nhưng mà tâm mình đã tự an rồi, cho nên là vẫn an nhàn trước nghiệp, cho nên gọi là sám hối như vậy mới thật là an ổn sám hối. Vì vậy cho nên các vị mà tổ mà khi mà có những cái dư báo mà khi mà nó đến thì các ngài thấy cũng như chuyện trò chơi, có như không vậy, thì như vậy mới là thật, không? Còn mà mình thấy cái nghiệp là thật rồi á, thì dù cho lại sám hối mà gọi là lại mà gọi là mòn đầu gối, thì tâm mình nó cũng vẫn thấy nó có điều bất an đó, bởi cái nghiệp nó còn thật á. Còn đây khi mà xét tột nó không thật rồi thì tâm tự nó an rồi, thì cái dư cái thừa sót đó nó có đến đó, thì trong này nó cũng vẫn an đó. Mà như vậy thì nó không còn tạo thành cái nghiệp mới nữa, thì vậy mới dứt nghiệp, không? Cho nên đó mới gọi là thực sám hối là như vậy. Rồi cái đó, rồi qua cái phần hiểu được cái đó rồi thì cái phần sau này là cái nói rộng thêm, tức như là dư phá về nghĩa là tác giả và tác nghiệp. Thì như vậy là tức như là làm và người làm, thì thọ và người thọ cũng như vậy, và tất cả pháp cũng như vậy mà phá. Tất nhiên là cái nghiệp làm và cái người làm nó chẳng có thể mà lìa nhau mà nó có, chỉ nhân nhau mà nó có thôi, nó không có cái thật có, chứ không có tự tánh. Thì như vậy cái thọ và cái người thọ cũng như vậy thôi. Thọ là thân năm ấm, người thọ là người. Cái thân năm ấm này cũng nhân người mà nó tạm có, rồi cũng như là cái người mà ở trong năm ấm này cũng nhân cái năm ấm mà nó tạm có thôi, nó không có thật gì hết. Hiểu như vậy rồi thì rõ ra tất cả các pháp mà khác cũng như vậy. Thì đó là gọi là phá chung hết. Thì như vậy là nó phẩm này là phá về cái gọi là cái người làm và cái nghiệp làm, cũng gọi là phá về cái tác giả đó. Thì như vậy để cho mình thấy rõ mỗi cái nghiệp mà làm ra đó, thì nó vốn không phải là cái nó thật có, nó sẵn có, nó cố định nó có, mà chỉ là do nhân duyên mà nó tạm có. Vì vậy cho nên có thể là chuyển được hết và có thể sạch được hết, chứ không phải là như là các cái hồi xưa là các cái phái khác, như bây giờ ta gọi là cái định nghiệp đó, hoặc là cái số số tôi như vậy là như vậy đó, thì như vậy là chấp số, tức là chấp cái nghiệp nó sẵn có, không? Số tôi như vậy, số làm người rồi, số giàu nó giàu rồi, số nghèo nó nghèo rồi, thì không thể chuyển được, thì đó chấp về gọi là định đó, cố định đó, không? Ở đây thì không có cố định vậy, nó là do cái quân tập thôi, có thể chuyển hết. Và như vậy thì mỗi cái thì mình cũng không có cái gì để mà chấp cứng hay là tự hào hết. Cái mình sở dĩ mà mình đổ thừa nghiệp như thế này, nghiệp cái kia nữa, hoặc là chấp rằng nghĩa là tôi biết như vậy là biết như vậy là hay, là sẵn như vậy rồi, tôi biết nhiều á, thì cũng cái tôi biết nhiều đó cũng là cái quân tập thôi. Mới sinh ra đâu có biết gì. Thí dụ như anh biết được cái nghề thuốc thì do là lớn lên anh quân tập nghề thuốc, rồi anh biết được cái nghề thợ bạc, thợ may thì cũng do lớn lên anh quân tập thôi. Hoặc là anh biết được ca hay, vẽ hay thì cũng vậy thôi. Nghĩa là mới sinh ra đâu có biết, nhưng mà lớn lên rồi có quân tập thì nó thành thì tạm có thôi. Nếu bỏ lâu thì cũng lục nghề, không? Phải không? Bỏ lâu cũng lục nghề thôi, thì vậy đâu có gì để tự hào, phải không? Vậy cho nên cho nên xưa mà có câu chuyện mà như trong cổ học Tuyên Hoa có dẫn câu chuyện á, tức là một anh chàng mà bắn cung giỏi đó, đứng xa nhắm cái lá cây ở đằng xa vậy, bắn nghĩa là 100 phát là 100 trúng hết. Thì trong khi đó là có ông già bắn dầu đứng kế bên, ông có đứng coi, phải không? Thì anh chàng lại bắn đã, là cái ngó qua thấy con già đứng kế bên coi, thấy ông có vẻ tự đắc không, hỏi như vậy em thấy tôi bắn vậy hay không? Ông già không có hay gì hết trơn á. Ông cục hứng, ông nổi sân nè. Cái này ông, cái này anh chàng như vậy thì ông bắn được như thế nào mà ông dám chơi vậy? Thì ông già nói, đó là do anh tập quen thành thôi, có gì hay. Thì ông nói là anh hãy nhìn đây nè. Thì ông mới lấy cái bình dầu, chứ cái chai dầu không? Rồi trên cái chai dầu đó, lấy cái đồng tiền, anh để trên cái miệng chai đó. Ông mới rót dầu chảy qua cái giữa cái lỗ hổng đồng tiền đó, xuống cái chai. Rót hết cái đầy chai đó mà không có rơi ngoài một cái giọt nào hết. Thì ông nói cũng vậy thôi, không? Tôi cũng do tôi quen, tôi làm vậy thôi. Thì anh cũng do tập quen, làm vậy thôi, có gì là hay đâu mà tự ác. Phải không? Thì đó đó, để cho mình thấy rõ như vậy đó. Bắn hay là cũng do tập thôi, chứ cái nghiệp bắn không phải là sẵn có, mình từ mới sinh ra. Thì mà cái nghiệp bắn đó cũng do cái người mình tập thôi, tập quen, hai cái nó nhân nhau nó thành. Vì vậy mà đã do tập quen thì tất nhiên là nó chỉ tạm có trong một thời gian nào đó thôi. Cho nên gọi là bỏ lâu thì nó lục là vậy, nó quen, bỏ lâu nó không tập thì nó quên lận. Thì như vậy, mà như vậy thì mình làm người đây cũng vậy đó, có làm người này không, là cũng do cái nghiệp mình quân tập, cái nghiệp người trước, không? Thì như vậy là cũng không phải là cố định là người hoài, có thể chuyển hết. Cũng như là tu mà gọi là cũng vậy, không? Mình thấy người kia tu mau tiếng hoặc là tu chậm tiếng, thì cái đó cũng do cái quân tập thôi. Anh tu mau tiếng là do anh quân tập nhiều, không? Cho nên giờ nó đã có sự quân tập nhiều rồi, bây giờ nó nhắc lại thì tu mau tiếng thôi, cũng không có gì để tự đắc hết. Rồi mình tu chậm tiếng là do trước là thiếu cái quân tập, cho nên tu chậm tiếng, rồi bây giờ ráng quân tập nhiều thì tu nó mau tiếng, chứ cũng không có gì để mà buồn tuổi. Nhiều khi thấy người ta tu mau tiếng rồi cái thì ganh ghét thì ông cho không tốt, không? Bởi vì mình thiếu cái sự quân tập nè, thành ra như vậy thì không có cái gì mà để khen, để chê, hay là để mà tự đắc, hay là để buồn tuổi, hay là để ganh ghét gì hết. Đó, thì ta hiểu được cái này là nó giúp cho mình giải tỏa được nhiều cái, không? Thì như vậy thì sao? Đâu có gì cố định, phải không? Thì như vậy đó là qua cái phẩm gọi là phá tác và tác giả đó. Thì thôi, bữa nay thì nghỉ đây.